Giới địa ngục kia thấy người của Diêm La Vương nói kệ thống thiết trách tội nhân. Người tà kiến ngu si, lưới si trói buộc người, nay đọa địa ngục này, ở trong biển khổ lớn, ác kiến thiêu hết phước, xin làm người xấu xí, người sợ địa ngục trói, đó là nhà của ngươi. Nếu người theo tà kiến, người đó chẳng phải trí, lưu chuyển tất cả ngục. Tâm oan gia lừa dối, tâm là oán thứ nhất, oán này rất là ác, oán này hay trói người, đưa đến chỗ Diêm La. Tâm theo đuổi các cảnh, chẳng từng hành đúng pháp, mê lầm nẻo chánh pháp, đưa vào địa ngục giết. Tâm không thể điều phục, còn hơn là lửa dữ, chuyển mau khó chế ngự, dẫn người đến địa ngục. Tâm khó điều phục nhất, lửa này hơn lửa thường, khó điều chuyển rất mau. Địa ngục trong địa ngục, nếu người tâm buông lung thì vào nơi địa ngục. Nếu người điều phục tâm thì không chịu khổ não. Dục là lửa thứ nhất, si là tối tâm nhất, sân là oán thứ nhất. Ba thứ nắm thế gian, đời trước lúc làm ác, tự tâm suy nghĩ làm, người làm theo tâm si, nay chịu ác báo này. Tâm ưa lấy vật người, lén hành dâm vợ người, thường giết hại chúng sanh, bị tâm mình lừa dối, như vậy nghiệp tự tạo, đưa người đến nơi này là nghiệp ác của ngươi, cớ gì lại than thở. Nếu người làm ác rồi, sao buồn khổ nên si, họ không bị quả báo, như gieo giống đất mặn. Người ham muốn chút lợi, chịu khổ báo rất nhiều. Người si tham đắm dục, như từ tối vào tối, người si tạo các ác, vì lợi ích vợ con, riêng chịu khổ địa ngục, bị nghiệp mình lừa dối. Nếu chỉ vì vợ con tạo ra các nghiệp ác, thì đến địa ngục này, nay chịu khổ não ấy, chẳng phải vợ con vật, tri thức có thể cứu. Nơi người lúc sắp chết, không ai cứu giúp được. Nếu người tâm nhiễm dục, bị ái dục dối lừa, cùng theo đuổi bên nhau, nay bị khổ như vậy, chốn bị hoàn cảnh ép, đã bị ái dối lừa, tự làm nghiệp ác ấy, nay cớ sao kêu than. Ở chốn kêu than chịu khổ não kia, chịu khổ như vậy, người Diêm Ma La trị tội như thế, kẻ ở địa ngục kia phải chịu khổ, trải qua vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ cùng cực như thế, cho đến khi nghiệp ác lìa tan, hủy hoại tiêu hết, khi ấy họ mới được ra khỏi. Nếu ở đời trước, trong quá khứ lâu xa, có nghiệp thiện thành thục, thì sinh trong loài người, không có nghiệp thiện thì sanh vào biên địa, như nước Đà Tỳ La, nước Bà Bà La, chốn gian biển, chốn tân đầu, chốn hải đảo, bị người khác cướp giật, ức hiếp, lấy hết tài vật, ở chỗ rất nghèo khổ, làm nô tỳ. Nếu làm lính gác cửa, thì thân gù tàn tật, tất cả phần thân xấu xí không đầy đủ, bị đói khát thiêu đốt, lạnh nóng bức bách, như tên bắn vào ụ đất, chịu khổ cùng cực, thường bị du oan, bị các trẻ nhỏ lấy cây, đá gạch, đánh ném, bị mọi người ghét bỏ, không vợ, không con, so với mọi người thì làm người thấp hèn, chịu khổ cùng cực. Quả báo của nghiệp ác còn lại cùng với nhân tương tự, nhân duyên tương tự giống như trước đã tạo, nên sao phải chịu như vậy? Nếu tỳ kheo kia quán sát nghiệp ở địa ngục, chịu tâm tối khổ não như thế, thì trong nẻo sinh tử lìa được sự trói buộc của dục. Lại nữa, người tu hành quán như tỳ kheo kia, luôn siêng năng tinh tấn, thấy chắc nghiệp quả, khéo thực hành chánh hạnh, nhàm chán xa lìa tất cả sanh tử của thế gian, dứt hẳn sự trói buộc của ma trong lao ngục cứng chắc nhất, không chịu ở cảnh giới của ma, tại chốn phiền não chẳng ưa ở chung, tâm không ưa thích đắm nhiễm nơi ái dục cáu bẩn. Dạ xoa ở đất, thấy tỳ kheo kia có công đức tương ưng như vậy, chuyển lại cho dạ xoa ở trên hư không nghe. Như trước đã nói, thứ lớp cho đến cõi trời đại phạm, rộng nêu như trên. Lại nữa, tỳ kheo kia quan sát đại địa ngục hắc thằng, còn có chốn khác. Tỳ kheo thấy có chốn tên là địa ngục chiên đồ hắc thằng. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở nơi kia? Tỳ kheo thấy có người nằm trên giường, có trải đồ nằm, bệnh cần có thuốc, chẳng phải đòi hỏi cho mình nhiều thức ăn vật dụng. Người đời do ngu si che giấu nghiệp ác, hoặc tự mình giết dê, hoặc bảo người khác giết, như những điều lừa dối của bà La Môn ngoại đạo để cầu khẩn. Người kia vì nhân duyên của nghiệp ác ấy, nên khi thân hoại mạng dứt, bị đọa vào nơi ác trong địa ngục hắc thằng, sanh vào chốn chiên đồ, chịu đại khổ não. Đó là chim ác, như quả, như thú, như heo ác, móc mắt của họ. Chủ địa ngục ấy hoặc dùng chày đánh, hoặc dùng rìu lớn, hoặc dùng lửa dữ rất sân giận, đủ các thứ thống khổ bức bách. Đã sanh vào địa ngục như thế, lại chịu tất cả khổ não dữ dội, đó là móc mắt hoặc cắt lưỡi, tất cả thân hình bị cắt ra từng phần từng phần. Uống nước đồng sôi, đủ thứ sắc nóng khác lạ đâm khắp vào thân, chặt đứt thân thể để quả chim ăn. Tất cả bệnh tật dùng lại, khóc kêu gào thét, không chủ không bạn. Người Dimala sân giận đánh đập ở chốn địa ngục hắc thằng cho đến vô lượng trăm ngàn năm như vậy. Khi nghiệp ác tiêu tan, lúc ấy họ mới được ra khỏi. Nếu đời trước, trong quá khứ lâu xa, nghiệp thiện chưa thành thục, thì sanh trong ngạ quỷ, súc sanh. Nếu sanh trong loài người, thì lưng gù, mắt mù, mạng sống ngắn ngủi. Làm người chết rồi lại rơi vào đường ác, nghiệp chúng sanh ràng buộc như vậy. Người làm việc thiện thì được quả báo thiện, người tạo nghiệp ác thì chịu quả báo ác. Nghiệp quả trói buộc luôn ở trong sanh tử. Lại nữa, tỳ kheo kia quán sát chốn uy thú của đại địa ngục hắc thằng, chúng sanh do nghiệp gì sanh vào chốn kia. Tỳ kheo thấy có người vì nhân duyên tham tài vật mà giết người khác, hoặc trói buộc, hoặc bỏ đói, hoặc chiếm đoạt đồ ăn uống. Người kia vì tạo ra nhân duyên của nghiệp ác ấy, khi thân hoại mạng dứt, đọa vào chốn ác quý thú trong địa ngục hắc thằng, chịu đại khổ não. Nơi địa ngục ấy nền sắt thiêu đốt, khắp nơi đều là màu nước, rộng 10.000 do tuần bốc cháy khắp chốn, có cỏ cật lê sắt. Người trong địa ngục kia nổi giận cầm gậy đánh, ngày đêm luôn chạy đao gông xe cung nỏ tên hực cháy đuổi theo sau, chùy sắt tìm đâm, khiến kẻ tội nhân luôn luôn tháo chạy. Người Dimala tay cầm đao sắt gông sắt tên sắt bốc cháy chém đập bắn họ, chỉ có sự hành hạ ở nơi ấy. Đói khát bức bách, mạng sống hầu như chấm dứt, không ai cứu vớt, không chỗ quay về, hơi thở muốn dứt, chỉ có thân mạng mà thôi, bị người khác nắm giữ, chịu đủ các khổ. Bây giờ Thế Tôn nói kệ: nhiều người cùng theo nhau gây ra nghiệp bất thiện, sau lúc nghiệp ác chính, có sanh chịu quả báo. Các lửa đau oan độc tuy hại còn chịu được, nếu tự tạo nghiệp ác, sao chịu khổ hơn thế? Thân thuộc đều chia lìa, chỉ nghiệp là không bỏ. Thiện ác đời dĩ lai, lúc nào cũng theo đuổi. Hoa nở ở nơi nào, mùi hương tỏa nơi đó. Nếu gây nghiệp thiện ác, theo đuổi cũng như vậy. Loài chim nương cây rừng, sáng đi chiều tụ về. Chúng sanh cũng như vậy, đời sau gặp trở lại. Hủy diệt tốt người khác, tự lấy lấn hiếp người, tùy tạo nghiệp ác gì, người kia bị si dối. Nếu không hướng niết bàn, lại không hướng cõi trời, nhân ngu si thứ nhất, từ tối lại vào tối. người kia tự tạo nghiệp ác như vậy, chịu khổ nơi địa ngục, trải qua vô lượng trăm ngàn năm lưu chuyển trong địa ngục, đến khi nghiệp ác tiêu trừ họ mới được ra khỏi. Sau đó lại sanh trong loài súc sanh, sanh trong cõi ngạ quỷ. Nếu sanh trong loài người thì làm người chăn nuôi như giữ lạc đà và giữ loài súc vật khác, như trâu, lừa, ngựa, làm việc của voi, của chó, thường đuổi lừa, lạc đà, nơi nào cũng chăn súc vật để nuôi mạng sống của mình. Nếu làm vi binh thì làm chủ soái vi binh, bần cùng chết yểu, tạo nghiệp xấu ác. Những nghiệp nhân còn lại nên chịu quả báo tương tự. Lại nữa, tỳ kheo kia quan sát chốn đại địa ngục hắc thằng, quan sát khắp 16 biệt xứ giống như trong địa ngục hoạt. Lại nữa, tỳ kheo kia quan sát địa ngục hoạt, quan sát địa ngục hắc thằng, đã quan sát rồi, biết pháp nghiệp báo, tất cả nghiệp ác quả báo luôn chắc chắn. Có làm có nhóm tụ, có nhóm tụ mà không làm, làm mà không nhóm tụ. Có làm có nhóm tụ thì quyết định chịu quả báo, có nhóm tụ mà không làm thì không quyết định chịu quả báo, làm mà không nhóm tụ thì không quyết định chịu quả báo. Tỳ kheo ấy thấy nghe biết về ba loại nghiệp ác và quả báo của nghiệp, biết như thật rồi lại càng nhàm chán xa lìa. Quan sát sự trói buộc của nghiệp lần lượt trói buộc với nhau, lại quan sát vô lượng các thứ chuyển động duyên dựa của tâm, tỳ kheo kia quan sát thấy các chúng sanh tâm được tự tại rồi, lại quan sát tiếp các địa ngục khác. Tỳ kheo thấy nghe biết địa ngục thứ ba tên là địa ngục hợp, chúng sanh do nghiệp gì mà sanh ở nơi ấy? Đó là làm tích tụ nghiệp ác bất thiện như thiêu nấu chúng sanh. Tỳ kheo thấy nghe biết chúng sanh tạo tác ba loại nghiệp ác nên phải sanh vào chốn địa ngục hợp để chịu quả báo ác. Ba loại ấy là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Ba loại nghiệp ác bất thiện như vậy nên sanh nơi địa ngục hợp. Do nghiệp ác kia là loại thượng nên sanh vào địa ngục căn bản như thế. Nghiệp ác bậc trung, bậc hạ thì sanh vào chốn khác. Có ba loại quả chịu khổ là thượng, trung, hạ. Do lúc tạo nghiệp vì tâm lực có khác nên khi thọ mạng có thượng, trung, hạ. Lại lúc tạo nghiệp tâm lực duyên dựa có thượng, trung, hạ nên ở chốn kia chịu khổ cũng có thượng, trung, hạ. Có ba loại định nghiệp. Thân có ba loại nghiệp, khẩu, ý cũng có ba loại, đó là thượng, trung, hạ. Lại có ba loại, đó là sanh nơi cõi dục, sanh nơi cõi sắc, sanh nơi cõi vô sắc. Lại có ba loại, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Lại có ba loại, đó là hiện thọ, sanh thọ và hậu thọ. Lại có ba loại, đó là thiện, bất thiện và vô ký. Lại có ba loại, đó là hiện phược, trung phược, dị sinh xứ phược. Lại có ba loại, đó là nhân phi nhân phược, phi nhân nhân phược, tự xứ tự phược, nghĩa là bỏ thân người trở lại được thân người. Tạo nghiệp địa ngục, uy lực của nghiệp ấy tương tự với việc đã làm, sanh ra nghiệp tương tự. Như tỳ kheo được thần thông giải thoát cũng có ba loại: một là làm, hai là không làm, ba là bị ràng buộc làm. Gọi là làm là từ lúc đầu làm sa môn. Nói bị ràng buộc làm là về sau tiếp tục bị ràng buộc làm. Nói không làm là cho đến chứng quả A-la-hán. Lại nữa, làm là làm sa môn rồi thực hành hạnh sa môn, lại bị ràng buộc làm là ở chốn này chết rồi sanh ở chốn khác. Lại có ba loại: một là sự ràng buộc của thiền, hai là chẳng phải sự ràng buộc của thiền, ba là không bị ràng buộc của quả báo. Sự ràng buộc của thiền là bị sơ thiền, nhị thiền ràng buộc, chẳng bị bậc tam thiền, chẳng bị bậc tứ thiền ràng buộc. Chẳng chịu sự ràng buộc của thiền là thí, giới. Không bị ràng buộc vào quả báo A-la-hán, các lậu đã hết, quyết định thọ nghiệp, không bị quả báo. Tỳ kheo kia quan sát lưới nghiệp ràng buộc nơi biển thế gian, lần lượt làm nhân sanh ra hành nghiệp, quả báo. Không có người tạo ra, không có người thọ nhận, chẳng phải là không có nhân duyên, chỉ có nghiệp lực. Tỳ kheo kia tư duy như vậy, phá trừ ma quân, tu tập pháp thiện, lại hơn phần trên quán nghiệp nhân, quả báo nơi địa ngục hợp. Tại sao chúng sanh sanh nơi đại địa ngục hợp căn bản? Tỳ kheo thấy có người thích làm nhiều việc, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, các nghiệp như vậy đều ưa làm nhiều, tạo nghiệp đó nên sanh trong địa ngục căn bản và các nơi khác. Người kia ở trong địa ngục căn bản chịu đại khổ não như lúc trước đã tạo nghiệp. Nếu người trộm cắp và tà hạnh thì người đó đều gọi là người tà hạnh. Thế nào gọi là tà? Làm sai sự thật lại phân biệt sai. Nếu người tà hạnh đối với vợ các bậc tôn quý thì người kia sanh vào chốn đại địa ngục hợp, chịu nhiều khổ não. Nói là khổ tức như mỏ sắc nóng của chim thú móc ruột của họ rồi treo lên ngọn cây để chim mổ ăn. Địa ngục đó có con sông lớn tên Thiêu Thiết Câu, nơi ấy có móc sắt đều đỏ rực. Người Di Ma La bắt tội nhân ném xuống sông rơi trên móc sắt. Lại nữa, trong sông kia có đao nóng hực, tội nhân ở đó chịu đủ loại khổ não không gì sánh bằng, không thể thí dụ. Nơi kia chịu khổ do móc sắt thiêu đốt, đó là dùng móc sắt thiêu đốt đánh đâm vào thân. Người Di Ma La bắt tội nhân nơi địa ngục ném vào sông kia, đè xuống cho chìm, lần lượt chìm hết. Đã chìm rồi kêu la gào thét, trong sông chẳng phải là nước mà là nước đồng sôi, làm nổi tội nhân kia giống như làm nổi khúc cây, lưu chuyển không dừng, thiêu nổi như vậy, chịu mọi khổ não. Nơi sông móc sắt kia đã thiêu nổi rồi, tội nhân ở địa ngục hoặc có người thân đỏ rực như mặt trời mới mọc, hoặc có người thân chìm mất như tảng đá nặng, hoặc có người mắc vào bờ sông không chìm, hoặc có tội nhân thân như áo nhúng vào nước, hoặc có người bị mỏ sắt chim thú nóng mổ ăn như ăn cá, hoặc có người thân như biển lớn, hoặc thân họ cũng như một khối sinh tô. Có người bị gạch sắt đánh vào, hoặc có người thân bị bổ ra trăm ngàn mảnh như cát tung tóe, hoặc có người ở trong sông như nước đồng sôi, hoặc có người bị tro nóng thiêu đốt thân, hoặc có người bị kìm sắt liên tục đâm vào thân, hoặc có người bị chẻ thân hình ra như sợi tơ nhỏ, hoặc bị kéo lại mà đánh, hoặc có người bị kéo đầu, khiến đầu họ lúc chúc xuống, lúc ngược lên rồi cứ bị đánh, hoặc có người bị bỏ vào trong vạc nước sôi, lửa nấu họ như nấu đậu, hoặc có người ở trong vạc lần lượt đảo lộn lên xuống mau chóng, hoặc có người bị bỏ vào bên hông vạc nóng, đưa tay lên trời mà gào thét, hoặc có người chạm sát nhau gào thét chịu khổ não dữ dội rất lâu, không chủ không ai cứu. Trong đó có nhiều quạ, chim thú, mỏ nóng, chồn chó ở trên nền đất nóng, không giết mà ăn, chịu khổ nơi chỗ vắng vẻ, không cùng thấy nhau. Tất cả nhân duyên chịu khổ gồm đủ loại, họ chịu vô lượng trăm ngàn loại khổ, tự tâm lừa dối. Mười điều bất thiện vốn do tà hạnh mà ra, do nhân duyên sát sanh mà ra, do nhân duyên trộm cắp mà ra. Lại nữa, người Di Ma La dùng chày sát lửa cháy hực đánh đập tội nhân kia, tội nhân sợ bỏ chạy, quay nhìn bốn hướng mong người đến cứu, nói lớn: người nào cứu tôi sẽ về nơi đâu. Chạy nhìn khắp bốn hướng, chày lửa cháy rực vẫn tiếp tục đánh, rồi bỏ vào sông lửa hực cháy như cây bị thiêu đốt, hoặc ở nơi núi cao kẻ đá, trong hang động, chốn rất hiểm ác, chịu đủ loại khổ, đó là treo trên ngọn cây, ném xuống biển, rơi vào chỗ móc sắt, thân họ bị cắt xẻ đến trăm ngàn lần như vậy. Người Di Ma La bắt tội nhân nơi địa ngục, bỏ vào rừng lá đao vô số, lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Nhưng tội nhân này chợt thấy trên cây kia có người nữ xinh đẹp, thấy như vậy liền sanh ái nhiễm. Người nữ kia xõa tóc ống mượt lộng lẫy, dùng hương bột xoa thân, hương thơm song thân, hình sắc trang điểm rất đẹp, là yếu điệu, ngón tay nhỏ dài, vui vẻ mỉm cười, lại dùng các loại châu báu trang sức nơi thân, đủ loại quyến rũ. Tất cả kẻ phàm phu ngu si thấy thế thì tâm say mê. Người nơi địa ngục kia đã thấy người nữ xinh đẹp trên cây như vậy rồi, tất sanh tâm tham ái suy nghĩ: người đó ta vốn đã thấy trong cõi người, người đó vốn lúc trước đã có, người trong địa ngục bị chính mình lừa dối, cho nên thấy như vậy. Thấy như vậy rồi liền trèo lên cây, lá cây như đao cắt thịt nơi thân của họ, đã cắt thịt rồi lại cắt gân của họ, đã cắt gân rồi lại chặt xương của họ, đã chặt xương của họ rồi lại phá tủy của họ, bị cắt khắp tất cả thân hình mới lên trên được cây. Sắp gần người nữ thì tâm chuyển, luôn suy nghĩ rằng bị tâm mình lừa dối, ở trên cây kia phải chịu khổ như vậy. Đã ở trên cây lại thấy người nữ ở dưới đất. Người kia thấy vậy nhưng người nữ lại dùng đôi mắt quyến rũ nhìn lên người kia, âm thanh ngọt ngào. Trước dùng lời dịu dàng nói: "Nhờ nhân duyên của ông nên tôi đến nơi này. Nay ông vì sao không đến gần tôi? Vì sao không ôm lấy tôi?" Địa ngục như vậy là do nghiệp hóa hiện. Tôi nhận thấy rồi, tâm dục bừng cháy. Ở trên cây lá đao lại lần trở xuống. Người kia trèo xuống, lá đao lại hướng lên. Lửa cháy hừng hực, bén như dao cạo. Dao bén như vậy, trước cắt thịt của tội nhân, tiếp đó cắt gân, chặt xương, rồi cắt mạch, phá tủy, khắp thân đều bị cắt xẻ. Người ở địa ngục ấy bị cắt như vậy, bị phanh xẻ như vậy, cắt mạch đứt rồi. Nhìn người nữ kia ái dục lại thiêu đốt tâm. Khi nhìn như thế, lại bị chim thú có mỏ sắc nóng liền mổ mắt để ăn. Lá đao hực nóng trước cắt tai tội nhân. Bị cắt như vậy nên cất tiếng gào thét. Tiếp đó lại cắt lưỡi, cắt mũi. Tuy bị cắt khắp tất cả phần thân như thế, nhưng do ái dục dắt dẫn tâm nên phải trèo xuống đất. Đã xuống đất lại thấy người nữ ở trên cây. Người ấy thấy rồi lại tiếp tục trèo lên. Như trước đã nói, do nghiệp lực nên trải qua vô lượng trăm ngàn ức năm, luôn bị tâm mình lừa dối, luôn di chuyển như vậy. Người trong địa ngục bị thiêu đốt như thế là do nhân duyên gì? Do nhân là tà dục, bị thiêu đốt cắt xẻ nhưng người ấy vẫn không bỏ dục. Tâm từ vô thủy đến nay luôn chuyển đi như vậy. Nơi các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh luôn thọ khổ mà tâm của chúng sanh không thể điều phục được. Trong địa ngục mà vẫn còn ái nhiễm như vậy nên biết tâm đó là không đáng tin. Lại nữa, đại địa ngục hợp, ở đấy có núi tên là Thú Biến. Tội nhân kia bị thiêu thân, đói khát nên chạy đến núi ấy. Trên núi chỗ nào cũng có chim thú mỏ sắc nóng, thân mạnh bụng lớn. Trong bụng của nó có người ở địa ngục, gọi là người lửa. Người nơi địa ngục luôn mong được cứu vớt, mong được trở về, nên chạy ào đến núi. Đến rồi liền bị chim thú mỏ sắc, trước hết mổ đầu tội nhân cho bể ra, banh xương đầu lâu mà ăn não. Tiếp theo là móc mắt, khiến tội nhân kêu la gào thét, nhưng không ai cứu. Đã mổ đầu tội nhân bể ra, ăn hết não rồi thì ném đầu tội nhân đi nơi khác. Người ở địa ngục lúc này không đầu, không mắt, lại chạy đến địa ngục minh. Do nghiệp lực của tội đã tạo, nên lại có chim thú sắc thân lớn. Nơi bụng của chim chưa có người lửa, bay đến chỗ tội nhân, đến liền nuốt họ. Tội nhân bị nuốt vào bụng liền trở thành người lửa. Vốn do tội nghiệp xâm phạm vợ người khác, nên đưa đến quả báo như vậy. Người kia do ưa gây nhiều nhân sát sanh, nên trải qua vô lượng trăm ngàn năm thường bị thiêu đốt nhưng không chết. Người kia ưa gây nhiều nhân tà hạnh nên thấy người nữ nơi rừng lá đao. Người kia ưa gây nhiều nhân trộm cắp nên bị đọa vào chốn khác trong địa ngục. Chỗ ấy là sông, tên là Vô Biên Bỉ Ngạn. Trong sông chứa đầy nước đồng sôi. Tội nhân thấy nơi bờ sông có nhiều và đủ loại thức ăn ngon cứng mềm, lại còn bày biện tòa ngồi đẹp đẽ, có rừng cây xanh tươi với những bóng râm, lại có ao, có sông nước trong. Người ở địa ngục thấy như thế rồi liền cất tiếng kêu lớn, cùng gọi nhau: "Các ngươi hãy đến đây, các ngươi hãy đến đây. Nay ta được vui, có đủ loại thức ăn cứng mềm, lại có cả chỗ ngồi." Như trước đã nói, nghe gọi kêu như vậy, người ở địa ngục khác bèn cùng nhau chạy đến, cho là có thể được cứu giúp, cho là có thể quay về. Họ nhóm lại một chỗ, cùng nhau hỏi: "Ta nay nên ở chỗ nào để được vui, làm sao được cứu giúp, làm sao quay về?" Lại có người khác không gọi mà đến, chỉ cho họ thấy và bảo: "Các ngươi này xem đây, nơi bờ của sông lớn Vô Biên Bỉ Ngạn kia có nhiều thức ăn cứng mềm, lại có bày chỗ ngồi nơi gốc cây, bóng cây rất mát mẻ." Như trước đã nói, hết thảy tội nhân cùng nhau chạy đến bờ bên kia của sông lớn ấy. Nơi sông toàn là nước mạch lạp nóng, nước chì sắc nóng, bọt nổi lên trên. Người ở địa ngục chạy tới liền bị rơi xuống sông. Đã rơi xuống sông rồi, thân thể của họ có người như cục sình tô, có người tiêu tan ra nước, có người bị chim mỏ sắt ăn, có người rơi vào miệng cá dữ miệng nóng, có người từng phần thân tan tác ra nước. Những người ở địa ngục ấy đều bị khổ não như vậy, là do quy luật nơi nhân duyên tạo tác, tích tụ nghiệp ác đưa đến. Các tội nhân đó chịu khổ như thế, trải qua vô lượng trăm ngàn năm, bị thiêu nấu nát nhừ, phân tán tiêu ra nước, cho đến khi nghiệp ác đã tạo tác, đã tích tụ tiêu hết, không còn mảy may tập khí nào, thì họ mới ra khỏi chốn đó. Người Dimala trách tội nhân bằng kệ: lưới vợ con ràng buộc, dẫn đến nhà địa ngục, cớ gì bị tâm dối, tạo tác nghiệp ác kia? Ông vốn vì vợ con, tri thức và quyến thuộc, tạo tác các nghiệp ác, chẳng phải người trí tuệ, người thật không thương mình, nay đến chốn địa ngục, cớ gì vì con cái, tạo nghiệp ác đến đây? Nếu bị vợ con dối, tạo tác các nghiệp ác, sao tâm không hối cải? Người kia vào địa ngục, riêng ngươi bị ngục đốt, bị nghiệp ác hành hạ, vợ con cùng anh em, thân quyến không thể cứu. Nếu bị ngu si dối mà không làm việc thiện, đời sau không được vui. Người này nên hối hận, nếu thuận theo dục sân. Tâm si dối thứ nhất, vì vui thích vợ con, làm các việc thấp kém, nghiệp mình chịu quả, nghiệp chúng sanh tới đây, tạo nghiệp thiện lên trời, làm ác đến chốn này. Người Dimala trách mắng người ở địa ngục như thế, rồi lại trách: nếu tự thân ngươi tạo ra nghiệp ác, nay muốn ai chịu theo nghiệp ác ngươi đã tạo? Nếu tự mình tạo nghiệp thiện thì tự mình lại được điều tốt đẹp, nếu tạo điều bất thiện thì mình chịu điều xấu. Không làm thì không chịu, làm thì không mất. Người vốn tạo nghiệp ác nay phải chịu quả báo này. Người nơi địa ngục ở lâu trong đại địa ngục hợp như vậy, trải qua vô lượng trăm ngàn năm, luôn bị thiêu nấu, cho đến khi nghiệp ác chưa hoại, chưa tiêu, nghiệp khí chưa chấm dứt, do thích làm nhiều việc sát sinh, trộm cắp, tà hạnh như vậy, thì phải chịu quả báo, chịu khổ không lúc nào dừng nghỉ. Nếu nghiệp ác hết, các tội nhân mới được ra khỏi. Nếu ở đời trước trong quá khứ lâu xa, có nghiệp thiện được thành thục, thì không sanh vào đường ngạ quỷ súc sanh. Nếu sanh trong loài người thì bần cùng chết yểu, có vợ thấp hèn. Giả như có vợ đẹp thì cũng tư thông với kẻ khác. Nếu không có vợ thì có thân thô xấu, bị người khác sai khiến. Do sức mạnh của nghiệp kia nên quả báo còn sót lại, phải chịu nhiều nghiệp ác như vậy, có thể lừa dối mê hoặc người, khiến vào địa ngục. Lại nữa, tỳ kheo kia đã biết quả báo của nghiệp. Thứ đến lại quan sát 16 biệt xứ trong đại địa ngục hợp. Những gì là 16? 1. Đại lượng thọ khổ não. 2. Cát khô. 3. Mạch mạch đoạn. 4. Ác kiến. 5. Đoạn. 6. Đa khổ não. 7. Nhẫn khổ. 8. Chu tru chu tru. 9. Hà hà hề. 10. Lệ hỏa xuất. 11. Nhất thiết căn diệt. 12. Vô bỉ ngạn thọ khổ. 13. Bát đầu ma. 14. Đại bát đầu ma. 15. Hỏa bồn. 16. Thiết mạc hỏa. Đại địa ngục hợp có 16 biệt xứ như vậy. Chúng sanh do nghiệp gì sanh ở nơi ấy? Tỳ kheo kia tư duy quan sát. Nếu người thích làm nhiều việc như ba loại nghiệp ác bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, thì người ấy nhất định bị đọa vào đại địa ngục hợp, chịu mọi khổ não. Chúng sanh do nghiệp gì sanh vào chốn đầu tiên nơi địa ngục là đại lượng thọ khổ não. Người kia thấy có người không nên hành dâm, mà cái ấy quán bất chánh, thích làm việc tà dục, thì sanh trong chốn đại lượng thọ khổ não của đại địa ngục hợp, chịu khổ não dữ dội. Đó là dùi sắc bén nhọn, nóng đâm cho xuyên thủng. Dùng dùi sắc ấy, từ dưới đâm lên lưng mà ra, lại đâm giữa eo mà ra, lại đâm lên bụng mà ra, lại đâm lên vai mà ra, lại đâm từ sườn mà ra, lại đâm từ cổ họng, miệng mà ra, lại đập bể đầu lâu, từ đầu lâu mà ra, lại đâm từ tai mà ra, người ở địa ngục ấy bị dùi sắt đâm như vậy, tất cả các phần thân đều bị xuyên phá, chịu khổ não ác liệt như thiêu như nấu. Tội nhân chịu các khổ não như vậy lại chuyển sang chịu khổ não rất nặng hơn nữa, đó là dùng kim sắt nóng hực gấp kẹp biều giái họ, hoặc chim thú sắc mổ đứt biều giái của họ. Như vậy cho đến khi sự tạo tác tích tụ nghiệp chưa hoại, chưa tiêu, nghiệp khí chưa dứt, thì phải chịu khổ không lúc nào dừng nghỉ. Khi nghiệp ác hết thì họ mới được ra khỏi địa ngục. Nếu ở đời trước trong quá khứ lâu xa có nghiệp thiện đã thành thục, thì không sanh vào cõi ngạ quỷ súc sanh. Nếu sanh trong loài người nơi tương ưng với nghiệp, thì làm hạng người thứ ba, như nội quan, là do quả báo của nghiệp bất thiện còn sót lại.